Vô tận thần công, chương 421, bảy võ thánh chân vũ, huyền vũ thú chấn phái, góc truyện audio.com, tăng nhân trẻ tuổi nghĩ thầm, mật tông kim Phật tự, Phật số nghiền tông, Càn Ngọc Long, Hỏa La Vương, Bỉ Lạc Duy Kỳ. Những người này đều là cường giả siêu cấp tầng chiến lực thứ hai. Trong tích tắc mộ nhân hoàng mở ra, những người này đều không chút do dự, lập tức tiến về phía núi huyền vũ. Cùng lúc đó, không ít cao thủ trong yêu thánh cũng chuẩn bị lên đường. Ở bên trong đại hành sơn, vút tê tê, vút tê tê, một thân ảnh màu tím mang theo một thân ảnh màu bạc đang bay nhanh tới núi huyền vũ. Chính là hai vị võ thánh đứng đầu tộc Nham Thử, là Từ Thử và Ngân Diệu. Từ Thử chính là võ thánh thứ tư trong thiên hạ, chiến đấu ở trong lòng đất luôn chiếm được ưu thế thật lớn. Lần này mộ nhân hoàng mở ra, hiển nhiên chính là ở trong lòng đất. Cho nên những cao thủ như Càn Ngọc Long, Hỏa La Vương tuyệt đối không phải là đối thủ của Từ Thử yêu thánh. Làm sao Từ Thử yêu thánh có thể bỏ qua kỳ ngộ này? Về phần Ngân Diệu thì là đi theo Từ Thử yêu thánh để tìm vận may. Lúc này Ngân Diệu đã đi vào cấp độ võ thánh trung kỳ. Hắn đã bắt đầu cắn nuốt tinh phách Ngân Diệu. Sau khi cắn nuốt hết tinh phách Ngân Diệu, thực lực của nó đã ngang với Từ Thử yêu thánh. Bây giờ, với thực lực của nó đã có thể đến mộ nhân hoàng kiếm một chén canh rồi. Trên mặt biển, ầm ầm, một ngọn núi nhỏ nhẹ nhàng nổi lên từ sâu trong đáy biển. Phù phù, một cái đầu cực lớn xuất hiện ở lối vào núi nhỏ này. Chính là yêu thánh đứng đầu trong thiên hạ Thần Quy Vương. Mộ nhân hoàng đã mở ra hả, cũng nên đi gặp bạn cũ một lần. Chắc hẳn đạo hoàng dung hợp và thần long thượng cổ sau khi dung nhập ý niệm thần hồn người nọ cũng muốn tới mộ nhân hoàng đấy. Vạn năm rồi, một vạn năm cũng nên gặp những người bạn cũ kia một lần. Thần Quy Vương chậm rãi nói rồi di chuyển bốn chân, nhanh chóng đi về phía Đại Chu. Bản thể của nó chính là con rùa, nếu không di chuyển trên biển thì tốc độ bò trên đất bằng cũng rất nhanh chóng. Chẳng qua con rùa đen này hơi lười một chút, rất ít khi nhúc nhích mà thôi. Trên thực tế, nếu nó thật sự tiến lên thì không hề thua kém với mãnh thú bình thường. Sâu trong Nam Man Thập Vạn Đại Sơn, vút tê tê, trên bầu trời, một thân ảnh nhanh chóng đi về hướng Bắc. Người này mặc áo giáp màu đen, sau lưng mọc lên một đôi cánh chim cực lớn, bay cực nhanh. Đây chính là vị yêu thánh thứ hai trong thiên hạ, Đại Bằng Kim Xí Vương. Mặc dù Đại Bằng Kim Xí Vương là thần thú trấn Kim Phật tự nhưng không phải lúc nào cũng phải ở trong Kim Phật tự. Lần này mộ nhân hoàng mở ra, Đại Bằng Kim Xí Vương từ chỗ sâu trong Nam Man Thập Vạn Đại Sơn tiến về phía Bắc đi tới mộ nhân hoàng. Hắn là cường giả đương thời có chiến lực rất lớn, không kém nhiều với Dương Thiên. Thiên hạ to lớn, hầu như không có cao thủ nào có thể uy hiếp được hắn. Cho nên mộ nhân hoàng mở ra, dĩ nhiên hắn là người muốn tới đầu tiên. Huyền vũ tên Trác Tử Dương này thật lợi hại, có thể mở ra mộ nhân hoàng. Tiếc rằng tuy bọn hắn mở ra mộ nhân hoàng nhưng chưa hẳn đã là người đầu tiên tiến vào trong đó. Mộ nhân hoàng vừa mới mở ra, lối vào có vô số khí kình, hư không đều bị đảo loạn, chắc hẳn so với vân phong bạo và sâu trong hàn băng loạn lưu còn nguy hiểm hơn. Nhất định phải đợi một thời gian ngắn mới có thể tiến vào. Góc truyện audio.com. Trong đó, Đại Bằng Kim Xí Vương vừa tiến lên, vừa nghĩ trong lòng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm ầm, đúng lúc Đại Bằng Kim Xí Vương nghĩ như vậy, đột nhiên từ bên trong Thập Vạn Đại Sơn truyền tới một đợt nổ vang. Đại địa đều chấn động ong ong, giống như là có một con thú hồng hoang cực lớn đang tiến vào trong Thập Vạn Đại Sơn này vậy. Theo bản năng, Đại Bằng Kim Xí Vương nhíu mày, nhìn xuống dưới. Một mãnh thú cao tầm hơn 10 trượng, lớn như một ngọn núi nhỏ đang di chuyển bốn chân đi về phía bắc. Trên người con mãnh thú này rất nhiều hoa văn màu đỏ, lỗ tai cực lớn, trên mặt mọc lên một cái mũi dài chính là một con voi. Man Văn Thiên Tượng, chính là nó, vừa nhìn thấy con thú cực lớn này, sắc mặt của Đại Bằng Kim Xí Vương lập tức thay đổi. Trăm năm trước Man Văn Thiên Tượng bị cao thủ Đại Chu vây bắt trốn vào sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Không thể tin được mộ nhân hoàng vừa mở kỳ ngộ này hấp dẫn được Man Văn Thiên Tượng đi ra. Text được lấy tại truyện full, hầu như ngay khi nhìn thấy man tượng thể hình cực lớn kia, hai mắt Đại Bằng Kim Xí Vương lập tức mở trừng trừng. Trên khuôn mặt bị áo giáp màu đen bao phủ hiện lên vẻ không thể tin tới cực hạn. Man Văn Thiên Tượng, hầu như không cần suy nghĩ, Đại Bằng Kim Xí Vương lập tức liền đoán ra, man tượng hình thể vô cùng lớn, chiều cao trên 10 trượng, trên người mang theo hoa văn màu máu đang bay nhanh về phía Nam Man Thập Vạn Đại Sơn kia chính là thần thú đệ nhất Nam Man, thần thú chấn tộc Man Văn Thiên Tượng. Lực lượng khí huyết của Man Văn Thiên Tượng vượt qua võ thánh bình thường, gần đạt tới cảnh giới của hư không võ thánh. Cách chương.